dưới tiểu đoạn thứ ba trong đại bản nói: nhược bất quảng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng khâm phụng chư Như Lai, cố đắc nhân duyên văn thử nghĩa. Đại bản là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là nói rõ tường tận của Kinh A-di-đà, cho nên có đại bản và tiểu bản. Tiểu bản thì nói đơn giản sơ lược, tiện cho việc thọ trì để đọc tụng và tu hành. Nhưng những người tu pháp môn Tịnh Tông không thể không đọc đại bản. Tại vì sao? Vì bạn đọc đại bản có thể hóa giải được những nghi hoặc của bạn. Còn như thọ trì, chúng ta phải y theo ý nghĩa trong kinh để thực hành. Dĩ nhiên là càng đơn giản thì càng tốt. Cho nên tiểu bản là cương yếu của đại bản, tức là Kinh A Di Đà là cương yếu của Kinh Vô Lượng Thọ. Đặc biệt là ở phần trước, Đại sư Ngẫu Ích có nói cho chúng ta thử kinh độc hiển, mà trong tất cả các kinh đều không có nói đến. Ngài đặc biệt hiển thị ba sự việc: thứ nhất là vô thượng tâm miếu, thứ hai là chư Phật danh tự, tức là A Di Đà Phật, thứ ba là viên mãn cứu cánh vạn đức, tức là trí huệ của bạn viên mãn, đức năng của bạn viên mãn, tướng hảo của bạn viên mãn, pháp thân của bạn viên mãn, giải thoát của bạn viên mãn. Không có một thứ nào mà không viên mãn. Bộ kinh này đích thật là không thể nghĩ bàn. Nếu bạn muốn hiểu rõ tường tận hơn thì hãy xem kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm, thì sẽ càng hiểu rõ ba sự việc này rất tường tận, rất minh bạch, rất thấu suốt. Cho nên cổ đại đức có nói kinh Hoa Nghiêm là đại bản của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bản của kinh Hoa Nghiêm. Nội dung của ba bộ kinh này nói đều là một sự việc, chỉ là một bộ thì nói đơn giản, một bộ thì nói tường tận. Cho nên nếu bạn muốn hiểu rõ tường tận thì bạn hãy đọc kinh Hoa Nghiêm. Còn như bạn muốn thực hành tu tập trong cuộc sống hàng ngày thì phải y theo trong kinh A Di Đà dạy. Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đã cô đọng xúc tích, tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên ở chỗ này chúng tôi xin trích dẫn mấy câu trong đại bản. Đó là một bài kệ. Bạn phải thật sự hiểu rõ thì bạn mới trân quý cuộc đời của chúng ta. Trong đời này thật là quá may mắn. Nhược bất vãng tích tu phước huệ. Giả như trong đời đời kiếp kiếp quá khứ mà không có tu phước tu huệ, tức là trong kinh Di Đà nói không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nhiều thiện căn là huệ, nhiều phước đức, cho nên trong kinh, trong vô lượng đời đời kiếp kiếp tu phước tu huệ thì thiện căn phước đức của bạn nhiều. Ư thử chánh pháp bất năng văn. Chánh pháp tức là Tịnh Tông, là pháp môn tịnh độ. Bạn không nghe được. Cho dù có nghe được thì thế nào? Có nghe được cũng không tin, vì bạn đã bỏ lỡ. Bạn không thể tiếp nhận. Bạn đối với pháp môn này đặt ra nhiều nghi vấn, tự nghĩ mình là người thông minh. Dĩ tằng khâm phụng chư Như Lai, cố đắc nhân duyên văn thử nghĩa. Hai câu này nghĩa là gì? Đây là nói nhân duyên trong đời quá khứ có duyên với Phật, đã từng tu học Phật pháp y giáo phụng hành. Vì sao không thể thành công? Nguyên nhân không thể thành công tức là không chịu buông bỏ. Không chịu buông bỏ danh văn lợi dưỡng của thế gian, trong tâm vẫn còn có lòng tham ái. Tài sắc danh thực thùy, còn có chấp trước. Cho dù có thân cận chư Như Lai, trong chư Như Lai đã bao gồm cả Bồ Tát và thiện tri thức, cũng không thể thành tựu. Tuy không thể thành tựu nhưng cái duyên của chúng ta vẫn còn đó, trong đời này lại gặp được. Thì gặp được, nhưng thời tiết nhân duyên không đồng. Thế như chính bản thân tôi cũng là một thí dụ rất hay. Năm 26 tuổi tôi nghe được Phật pháp là do giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Nếu như sớm hơn 10 năm thì tôi sẽ không tiếp nhận. Dù có gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ cũng uổng công, tôi cũng không bao giờ tin ông ấy. Cho nên phải có cái thời tiết nhân duyên, đó cũng là do chư Phật hộ niệm, chư Phật Bồ Tát âm thầm phù hộ cho bạn. Đến khi nào cái duyên đã thành thục thì bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể tin tưởng, thì bạn sẽ gặp được thiện tri thức. Thậm chí có rất nhiều người thiện căn phước đức của họ rất dày, suốt đời bị mê trong ngũ dục lục trần, đến lúc lâm chung thì họ mới phát hiện. Lúc sắp mạng chung họ mới tin tưởng. Như trước kia chúng tôi còn ở Washington DC bên Mỹ, có ông Chu Quảng Đại. Ông ta suốt đời không có tiếp nhận tôn giáo nào, ông ta cũng không có tin bất cứ tôn giáo nào, nhưng ông ta rất là trung hậu, là một người tốt. Ông ta ở bên Mỹ làm nghề buôn bán, ông ta cũng rất nhiệt tâm làm sự nghiệp từ thiện. Đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội, ông ta chịu làm, cũng chịu giúp đỡ cho người khác, nhưng không có tín ngưỡng tôn giáo nào cả. Trước 3 ngày ông ta sắp mạng chung, bởi vì bác sĩ đã bó tay, không còn cách nào để chữa trị. Người nhà của ông ta không biết tính sao, cho nên rất gấp rút đi tìm cách chữa trị. Lúc ấy vợ ông có quen biết với những vị đồng học trong Tịnh Tông học hội chúng ta. Bà thường hay đi chợ mua rau cải, gặp được những vị đồng học, bà liền nghĩ đến những người học Phật này, hỏi xem họ học Phật có biện pháp nào để cứu chồng bà hay không. Vì vậy, một số bạn đồng học trong Tịnh Tông học hội đi đến thăm ông để khuyên ông ta niệm Phật. Ông ta vừa nghe thì rất vui mừng. Lúc ấy có cùng cư sĩ, là cư sĩ Cung Chấn Hoa, khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói cho ông ta biết cái thế giới này quá khổ, có cái gì đáng cho ông lưu luyến hay không. Ông ta vừa nghe thì liền giác ngộ, còn bảo cả nhà ông, vợ ông và con cái không nên thương tiếc, không nên vì ông bận tâm, tất cả đều niệm Phật, trợ giúp ông niệm Phật. Niệm được 3 ngày thì Phật đến tiếp dẫn ông. Lúc ông ra đi, hiện ra tướng lành rất là hiếm có. Có người nhìn thấy, phát hiện trên nóc nhà của ông. Phật đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Bạn xem, lúc sắp mạng chung, nhân duyên của ông lúc đó mới thành thục. Đích thật là tại trong cửa Phật không bỏ một người. Nhân duyên của mỗi một người đều khác nhau, cho nên chúng ta không thể coi thường những người không học Phật, cũng không thể coi thường những người không niệm Phật. Tại vì sao? Vì chúng ta là phàm phu, không biết nhân duyên của họ đến lúc nào thì thành thục, cũng không biết thiện căn trong đời quá khứ của họ. Nói không chừng trước một hai ngày khi họ sắp mạng chung thì cái duyên đó thành thục, họ được vãng sanh, có lẽ phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta sánh không bằng họ. Cái chuyện này là sẽ có, không phải không có. Cho nên những người học Phật thời thời khắc khắc phải biết tôn trọng tất cả chúng sanh, không dám khinh mạng một chúng sanh nào, đó mới là chính xác. Phải học theo như chư Phật Như Lai không khác, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả vạn vật đều có pháp tánh. Nếu bạn nhìn thấy Phật tánh của chúng sanh, nhìn thấy pháp tánh của vạn vật, vậy thì chúc mừng bạn, bạn không phải là phàm phu, bạn đã minh tâm kiến tánh, bạn là pháp thân Bồ Tát. Đó là trong Kinh Giáo Đại Thừa dạy cho chúng ta những việc này. Phải tôn trọng tất cả chúng sanh, bởi vì tình và vô tình đồng viên chủng trí. Cho nên ngày nay chúng ta cũng vô cùng may mắn, chúng ta cũng có phần trong bốn câu kệ này. Trong đời quá khứ đích thật là có tu phước tu huệ, trong đời quá khứ đích thật là cùng với Phật có duyên. Chúng ta vừa tiếp xúc lại gặp được thiện tri thức, họ phân tích giải thích cho chúng ta biết thật là có đạo lý, thì chúng ta tin tưởng, chúng ta cũng hết lòng nỗ lực mà học tập, cảnh giới đích thật dần dần được nâng lên cao. Trong đời này chúng ta được pháp hỷ sung mãn, vui sướng không gì sánh bằng, không có lo lắng, không có phiền não, không có bận biểu. Từ trong nội tâm hóa giải tất cả đối lập, trước tiên phải làm cho tâm tánh được hòa thuận, thì thân thể mới khỏe mạnh. Lúc tôi đang giảng kinh cũng thường hay nói, thân thể con người vì sao không khỏe mạnh? Vì tế bào khí quan trong thân của bạn xảy ra xung đột. Người Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Trong thân thể chúng ta là thu nhỏ, tất cả tế bào khí quan trong thân thể phải đối xử bình đẳng, hòa thuận sống chung với nhau thì cái thân thể này khỏe mạnh. Nếu tế bào khí quan trong thân thể chúng ta mà đối lập với nhau, hai bên không hợp tác lẫn nhau thì liền sanh bệnh, thì không được khỏe mạnh. Đó là chuyện như vậy. Ai bảo chúng đối lập? Quý vị nên biết là phiền não bảo chúng đối lập. Cho nên những lời dạy của cổ nhân vô cùng có đạo lý. Ưu năng xử nhân lão, nghĩa là nếu con người trong cuộc sống mà cứ buồn rầu lo lắng, rất là bận biểu thì rất dễ lão hóa. Con người mà có thể buông bỏ tất cả, không để việc gì ở trong tâm, thì sự lão hóa của bạn sẽ chậm lại. Cũng tức là nói bạn không dễ già yếu. Năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật. Năm 30 tuổi, tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó Lý lão cư sĩ 69 tuổi. Khi tôi đến gặp Ngài, nhìn thấy cái dáng của Ngài nhiều nhất là 40 tuổi. Ngài không giống một người già gần 70 tuổi. Hay nói cách khác, nhìn người 70 tuổi giống như người 40 tuổi vậy. Không thấy cái tướng già yếu, tinh thần, thể lực của Ngài cùng với người 30-40 tuổi không khác. Ngài hiện thân thuyết pháp khiến cho chúng tôi nhìn thấy không thể không phục. Không khoa mắt, Ngài không khoa mắt, không điếc tai. Có lúc Ngài đang dạy cổ văn cho chúng tôi, khi gặp những chữ mới hay từ mới thì tra tìm trong quyển Từ Hải. Tra tìm cuốn Từ Hải, những chữ trong cuốn Từ Hải rất là nhỏ, còn nhỏ hơn chữ của trong báo chí. Ngài mới nói, đem đến đây, tôi đọc cho mọi người nghe. Ngài cũng không có đeo kiến, Ngài đọc không có sai chữ nào. Thị lực rất là tốt. Mắt của người 70 cũng như người 30-40 tuổi không khác. Thật là rất đáng được cho chúng ta học tập. Cho nên chẳng những Ngài dùng ngôn giáo mà cũng dùng thân giáo. Lúc Ngài 90 mấy tuổi, không cần người chăm sóc mà tự chăm sóc lấy mình. Lúc đó chúng tôi hầu như ai ai cũng đều nói Thầy nhất định sẽ sống đến 120-130 tuổi. Đó là nhìn cái thân thể của Ngài mà nói như vậy. Nhưng Ngài lại sớm đi vãng sanh. Nguyên nhân của Ngài ra đi, Ngài có nói cho tôi nghe, là do sự ăn uống trúng độc. Hai lần ăn uống bị trúng độc, đối với thân thể này rất là có hại. Ngài không có bệnh gì cả. Cho nên Ngài dặn dò tôi, việc ăn uống phải lưu ý cẩn thận, phải chú ý vệ sinh. Ngài còn nói với tôi nhiều lần như vậy, không nên đi tiệm để ăn uống. Ngài nói rất có lý. Những món ăn của trong tiệm tuy là rất ngon nhưng không có vệ sinh. Bạn vào trong nhà bếp thì xem thì biết ngay. Việc ăn uống của chúng ta phải đơn giản, phải biết được dinh dưỡng, không nên coi trọng quá coi trọng màu sắc vị thơm. Việc ăn uống phải đơn giản thì tâm địa thanh tịnh, cũng ít vọng tưởng phân biệt chấp trước, sự tiêu hao năng lượng của bạn cũng sẽ ít đi. Cho nên xưa kia người tu hành một ngày ăn một bữa. Thầy Lý suốt đời chỉ ăn giữa trưa một bữa, mỗi ngày thầy ăn một bữa. Mà sức công việc của thầy làm bằng với sức công việc của 5 người thường chúng ta. Mỗi ngày thầy chỉ ăn một bữa, thầy ăn rất ít nhưng cũng đủ rồi. Là nguyên nhân gì? Vì vọng tưởng tạp niệm phân biệt chấp trước của Ngài rất ít, cho nên Ngài tiêu hao rất ít. Lúc đó tôi học theo Ngài, tôi cũng học một ngày ăn một bữa. Tôi đã học ăn một ngày ăn một bữa hết 5 năm. Lúc tôi ăn được 8 tháng, Tôi mới cho Ngài biết. Tôi nói, thưa Thầy, con đã ăn một ngày một bữa. Ngài hỏi, bao lâu rồi? Tôi nói, đã 8 tháng rồi. Ngài lại hỏi, cảm thấy thế nào? Thế nào? Tôi nói, rất tốt. Tinh thần và thể lực vẫn rất bình thường. Ngài vỗ bàn và nói, hãy cứ duy trì như vậy thì rất tốt. Cuộc sống của chúng ta không nên cầu người khác. Cuộc sống của chúng ta phải đơn giản. Sự thu nhập của chúng ta rất thấp, nhưng cuộc sống được rất tự tại. Nếu có dư giả thì nên giúp đỡ cho chúng sanh khổ nạn. Đó là Ngài dạy tôi làm như vậy. Về sau tôi đến Đài Bắc giảng kinh, gặp được bà Hàng Quán Trưởng. Bà Hàng Quán Trưởng nói, không thấy được, thầy ăn một ngày một bữa thì không được. Chúng tôi không dám chăm sóc thầy. Nếu thân thể của thầy không khỏe, có bệnh gì, thì chúng tôi làm sao gánh chịu nổi. Cho nên bà nhất định bảo tôi phải ăn ba bữa. Thôi được, ăn ba bữa thì ăn ba bữa, nhưng ba bữa vẫn là phần ăn của một bữa. Cho nên mãi cho đến bây giờ, quý vị đều biết, mỗi bữa ăn tôi ăn rất ít. Xưa kia tôi ở bên Mỹ, mỗi bữa ăn lương thực chính của tôi là cơm hoặc là mì. Quý vị cũng biết, ở bên Mỹ người phương Tây đều là dùng dĩa để đựng thức ăn. Tôi ăn một bữa không ăn nhiều cơm, khoảng 2 muỗng canh, chừng 1 chén 2 muỗng canh cơm. Ăn rau cải nhiều hơn cơm, nhưng ăn không nhiều. Không ăn sáng, không ăn buổi sáng và bữa tối. Không ăn cũng rất bình thường, có thể không ăn. Có lúc mọi người bảo tôi phải ăn thì tôi ăn một tí, tuyệt đối không ăn vặt. Bạn phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh, phải biết được cái đạo lý này, tuyệt đối không nên ăn vặt. Bên trong này, quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh, thì năng lượng tiêu hao của bạn sẽ ít. Nếu bạn có nhiều vọng tưởng, nhiều tạp niệm, một ngày ăn ba bữa vẫn không đủ, bổ sung năng lượng không đủ, thì bạn phải ăn nhiều thêm một tí, mới có thể bổ sung năng lượng của bạn. Cho nên việc ăn uống không thể miễn cưỡng, không thể học theo người khác làm. Cũng như chiếc xe hiện nay vậy, thông thường các loại xe, có xe thì hao xăng, có xe thì ít hao xăng. Xe hao xăng, nếu bạn đổ không đủ xăng cho nó thì nó không chạy. Cho nên nhất định phải bổ sung năng lượng. Thế như bạn là xe hao xăng thì một ngày bạn phải ăn nhiều lần. Bạn nhìn thấy người ta ăn một bữa, bạn chỉ có thể hâm mộ nhưng không thể học theo, vì học không nổi. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Thân thể của con người giống như một bộ máy vậy, ăn uống nhất định tức là bổ sung năng lượng. Sự tiêu hao của năng lượng 90% là tiêu hao trong vọng tưởng tạp niệm, tiêu hao trong phiền não tạp khí. Trên thực tế không có tiêu hao nhiều trong sức lao động và tâm trí. Cho nên người tu hành phải hiểu cái đạo lý này. Tâm họ thanh tịnh, mỗi ngày họ bổ sung một chút ít thì đủ rồi. Bạn xem Phật Tại trong kinh nói cho chúng ta biết, bậc A-la-hán 7 ngày ăn một bữa, thì bạn mới biết năng lượng của họ tiêu hao rất là ít. Công việc của họ không bị trở ngại chút nào. Còn tâm của bậc Bích Chi Phật thì càng thanh tịnh, nửa tháng ăn một bữa. Đó là chúng ta nhìn thấy trong kinh Phật nói như vậy. Nghĩa là thế nào? Chúng ta gọi là định lực. Định lực tức là trình độ của tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì năng lượng tiêu hao càng ít. Cho nên trong đại bản nói bài kệ này, chúng ta rất may mắn. Hai câu phía trước là nói thiện căn phước đức, hai câu phía sau là nói nhân duyên. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta cả thể đều đầy đủ, đời này có được vãng sanh hay không thì xem bạn có tinh tấn hay không. Thiện căn của Đại Thừa chỉ có tinh tấn. Chướng ngại lớn nhất của tinh tấn là phiền não tạp khí, cho nên bạn nhất định phải buông bỏ. Căn bản chướng ngại của phiền não tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này thường hay khuyên bảo các vị đồng học, nếu bạn thật sự buông bỏ 16 chữ này thì bạn đã phá được quan ải đầu tiên, thì bạn đi trên con đường Bồ Đề. Nếu không chịu buông bỏ 16 chữ này, bạn học Phật chỉ là đứng ngoài cửa, vẫn chưa vào được cửa. 16 chữ này là cánh cửa. Sau khi đã vào cửa thì là cảnh giới hoàn toàn khác hẳn. Sau đó bạn mới có thể bước vào trong nhà trong. Trong phòng nếu dùng tam bối cửu phẩm của tịnh độ tứ độ mà nói, bạn vào được cửa tức là phàm thánh đồng cư độ. Lại nâng lên vào trong nhà tức là phương tiện hữu dư độ, vào trong phòng tức là thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta có thể vào được trong phòng hay không? Theo tôi nói chắc chắn là được. Chỉ cần tự mình dụng công, không ngừng buông bỏ tất cả. Cho nên tôi rất cảm kích Đại sư Trương Gia, luôn luôn không quên ân đức của Ngài dạy bảo. Ngày đầu tiên Đại sư dạy cho tôi 6 chữ, thật là tuyệt diệu. Tất cả Bồ Tát thành Phật, từ mới phát tâm, từ mới phát tâm cho đến Như Lai Địa, tu cái gì chẳng có gì khác, tức là nhìn thấu buông bỏ, buông bỏ nhìn thấu. Hai cái phương pháp này phối hợp bổ sung lẫn nhau, buông